Chào ni, kính thưa quý thầy quý cô cùng quý Phật tử, chiều hôm nay là cái buổi cuối cùng của cái khóa tu trong cái việc thuyết giảng á, nhưng mà vẫn còn ngồi thiền phải không? Cho nên nhưng mà buổi giảng cuối cùng thì chiều nay là cái giờ tham vấn, thì quý Phật tử có gì thắc mắc thì nêu lên. Phật tử này thắc mắc là khóa tu học làm sao mà quý Phật tử ngồi quay vô tường hết, còn riêng mấy thầy được ngồi quay lên không? Thấy sẽ ưu tiên không? Nhưng mà thiệt tình cũng quay vô cái tủ à, chứ không thấy gì hết trơn á. Thì sở dĩ mà trong thiền viện thì tất cả quý thầy quý cô cũng như Phật tử là quay mặt vô vách, nhưng mà có những chỗ thì họ quay lên tượng Phật, nhất là những cái đạo tràng họ tu niệm Phật đó, họ quay lên chánh điện không à, họ không có quay vô tường như mình. Là có hai cái vấn đề nó khác nhau, là bởi vì là cái người tu thiền đó là thường thường đó là gọi là hướng nội phải không ạ? Thường thường đó người tu thiền là hướng nội, nghĩa là lấy tâm làm quan trọng. Cho nên không phải ngồi thiền để mình ngắm cảnh, hay ngồi thiền để mình trông đợi một cái sự mầu nhiệm gì đó của Đức Phật hay chư vị Bồ Tát mang đến cho mình. Ngồi thiền chỉ làm sao xoay lại chính mình, gọi là phản quang tự kỷ đó, tức là xoay lại ánh sáng mà thấy được chính mình. Thì thường thường là thí dụ như khi mà mình ngồi thiền đó là tâm của mình nó yên tĩnh. Tâm của mình yên tĩnh là đa phần lúc đó thì sáu căn của mình nó đóng hết, chỉ có căn ý thôi. Ý của mình đa phần là nó miên man với cái pháp trần. Thì như vậy đó là mình chỉ còn có một việc duy nhất là đối với pháp trần thôi, đó là lạc tà ảnh tử đó. Thì như vậy khi mà những vọng tưởng mà nó khởi lên đó, mình thấy những vọng tưởng đó. Thì như vậy ở cái chỗ này nó đứng về cái mặt phản quang là làm sao? Là khi thấy một cái vọng tưởng đó là thấy mình. Trong cái pháp của Hòa Thượng dạy đó là mắt thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm, ngửi mũi ngửi mùi là chân tâm, thân xúc chạm là chân tâm. Nhưng mà cái vấn đề mà đặt nặng vấn đề mà ý tâm mà thấy vọng tưởng là chân tâm thì không nghe Hòa Thượng nói ít ha, chỉ nói sơ thôi. Nhưng mà thực tình đó là một vọng tưởng cũng là một cái pháp trần. Nếu mình thấy một vọng tưởng cũng là chân tâm thì có tâm mình nó yên dữ lắm. Ví dụ như một vọng tưởng khởi lên mình thấy, mình biết mình thấy, cũng giống như mình thấy một pháp trần, thì đây cũng gọi là chân tâm. Thì đa phần đó là người tu hành chỉ thắc mắc ở cái điểm đó, ở nơi cái vọng tưởng. Làm sao hết vọng tưởng để tâm mình được có thanh tịnh, mình cứ sợ ở cái chỗ đó. Nhưng nếu mình coi một cái pháp trần đó như bao nhiêu những hiện tượng khác, thì tự nhiên á là lúc đó là mình cũng được tự tại như cái trang vậy à. Cho nên là mình thường thường phản quang tự kỷ. Ví dụ như mình thấy sắc á, mình không chạy theo sắc, mình vẫn sống được với mình, gọi là phản quang tự kỷ. Nhưng ít ai để ý một cái vì tế nhị ở bên trong đó, là khi mình thấy vọng tưởng mà mình vẫn sống được với mình, vẫn sống được với cái thấy. Cái thấy vọng tưởng đó, cái biết vọng tưởng đó chính là cái tâm của mình. Nói vậy tức là chính cái chỗ đó là mình vẫn đang sống được. Thì như vậy đó là mình tự tại ở trên tất cả mọi cảnh. Thô cũng tự tại, tế cũng tự tại. Cho như vậy khi mà mình ngồi thiền quay vô vách á, là như vậy đó, là mình không có một cái đối tượng để mình phan duyên, tức là không còn cái cửa ngõ nào hết, chỉ còn cái cửa ngõ đi vô thôi, tức là sơn cùng thị tận đó, nguyên vô lộ. Đó, chỗ đó đó là cái chỗ mà mình đột phá chứ chính mình đó, phải không? Là một cái hình ảnh biểu trưng mà quý vị Phật tử thấy là Đức Đạt Ma ngày 9 năm quay vô vách. Tại sao ngài không quay vô ra bên ngoài mà ngài chỉ quay vô vách thôi? Nhưng mà có những cái hiện tượng lạ là cái lúc mà ngài đang ngồi thiền đó, thì lúc này thì bên nhà Lương đó, vua Lương mới cho người qua để mà kéo ngài, tức là bắt ngài phải trở về nước Lương. Từ lúc bởi lúc đó ngài sang ngụy rồi mà ngài đang ngồi vậy đó, nhưng mà Ngài biết hết tất cả mọi hiện tượng. Người bên ngoài đi vô Ngài cũng biết, người đi tới sau lưng cũng biết. Và mình coi phim Tủ Đề Đạt Ma đó, thấy cái đứa nhỏ vô quấy lỗ tai lỗ mũi rồi Ngài biết một cách rất rõ ràng tất cả những cái hiện tượng đó, mình mới thấy. Nghĩa là không có phải mình ngồi quay vô vách mình không biết gì, quay vô vách mà biết hết. Và đây là cái thấy bằng tâm, không phải thấy bằng mắt. Tức là khi mình quay vô vách á, là mình ngoài vách, tuy mình quay vô vách nhưng mà xung quanh động tịnh, mọi động tịnh xung quanh mình đều biết hết, chứ không phải là không biết gì. Để cho quý vị tập thấy bằng tâm đó. Cho nên cái lúc mà Ngài động sơn, Ngài đi hoàng, Ngài đi tham vấn đó, thì Ngài đi đến Ngài Vân Nham, Ngài hỏi thế nào là vô tình thiết pháp. Ngài Vân Nham, Ngài mới dơ cái phất tử lên, hỏi là ông có nghe không? Nói dạ con không nghe. Thì như vậy Ngài Vân Nham, Ngài mới nói đó, vô tình thiết pháp đó là ông nếu mà ông không nghe, ông không nghe được, nói ta thiết pháp mà ông không nghe được thì làm sao mà vô tình thiết pháp ông nghe được. Cái là hỏi thế nào vô tình pháp. Ngài dơ cái cây phất tử lên thì hỏi nghe không, nói dạ con không nghe. Thì Ngài nói là ta thiết pháp ông còn không nghe, làm sao nghe được vô tình thiết pháp. Thì Ngài động sơ, Ngài mới nói đó, mới thưa đó, như vậy đó là thầy nói vậy, nhưng mà có kinh nào diễn tả về cái này hay không, có kinh nào diễn tả vô tình thiết pháp hay không. Lúc đó Ngài Vân Nham, Ngài mới nói đó là có, trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là tiếng chim và tiếng gió khu cây đều ra tiếng Phật tiếng pháp. Ngài đó không đốn ngộ. Trong kinh A Di Đà nói là tiếng chim vẫn phát ra tiếng Phật, phải không hả? Cây khua ra tiếng cũng phát ra tiếng pháp. Thì như vậy bây giờ là mình bình thường mình nghe vậy, cái mình nguyện thôi về thế giới cực lạc A Di Đà, thì ở nơi đó đó là khỏi cần mấy thầy thuyết pháp, khỏi cần Phật thuyết pháp, mà tiếng chim tiếng cây cũng có thuyết pháp, cũng có tiếng niệm Phật đủ hết rồi, không cần gì thêm, phải không hả? Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, mình bằng cái tâm gì mình mới nghe được? Tức là mình phải nghe bằng cái gì? Phải bằng cái tánh nghe. Thấy bằng cái gì? Bằng cái tánh thấy. Cho nên vậy là suốt ngày mình đều có thể nghe tiếng Phật tiếng pháp hết. Ví dụ như bây giờ mình nghe một cái âm nhạc, nếu mình nghe bằng cái tâm theo cái thức tình lục dục đó, theo cái sự say đắm đó, thì đó đó là nghe theo vọng tình hay là chạy theo cảnh. Còn nếu mình bằng cái tánh nghe đó, cái đó cũng trở thành tiếng Phật. Tại sao trở thành tiếng Phật? Bởi vì cái tiếng Phật là cái tiếng bình đẳng muôn pháp. Pháp của Phật là cái pháp bình đẳng, nghĩa là tất cả những âm thanh không có sự phân biệt trong đó. Tức là tất cả âm thanh đều là gọi là thanh tịnh hết. Tức là nó không có cái âm thanh nào thô tế gì, nó cũng một thể âm thanh hết. Cái nghe của mình vẫn sáng ngời như vậy. Và tất cả những cái thấy của mình đó là thấy hết tất cả những hiện tượng mà nó giống nhau, bởi vì các pháp và quyển mộng như nhau, không có gì hết, mà tánh thấy mình vẫn sáng ngời. Thì như vậy là có phải là thấy tất cả hiện tượng đều là Phật pháp hết, rồi nghe tất cả những âm thanh đều là tiếng Phật tiếng pháp hết, bằng cái tánh nghe thì là tiếng Phật tiếng pháp. Mà sở dĩ nói là Phật á, là khi mình nghe bằng cái sức tỉnh giác, mình nghe bằng cái tánh nghe đó thì trong sự giác tỉnh, mà giác tỉnh là gì ạ? Là Phật. Phật nghe giác, Phật nghe mà trong sự giác tỉnh, chúng sanh nghe trong sự mê lầm. Cho nên như vậy mình nghe âm thanh bằng cái sự giác tỉnh, cho nên tất cả những âm thanh đều là tiếng Phật tiếng pháp hết. Đây gọi là vô tình thiết pháp. Cho nên như vậy là khi mà gọi là cửu niên diện bích, 9 năm đó Ngài ngồi xây mặt vào vách đó, có người nói chắc làm sao mà 9 năm mà ngồi yên chỗ được. Có chỗ nói thì có lúc Ngài cũng đi đứng nằm ngồi vân vân, cũng ăn cơm vân vân. Nhưng thực tình á là Ngài có thể, mình nó có thể nói Ngài 9 năm Ngài xây mạch vô vào vách cũng đúng, có thể nói Ngài đi đứng gì cũng đúng. Bởi vì tâm của Ngài đó là lúc nào cũng như nhau, không có thay đổi. Tướng thay đổi mà tánh cũng không thay đổi. Cho nên đó là cái hình ảnh biểu trưng trong nhà thiền đó, là mình ngồi quay vô vách á. Nhưng mà thực tình á, quý vị quay đây cũng không thu gì hết trơn á, nhìn thấy hết trơn, phải không? Nhưng mà quay vô đây thì ngon á. Nhưng mấy thầy quay vô tủ cũng thấy gì đó. Cho nên như vậy đó là không phải ngồi mình ngắm cảnh, mình thấy cái cảnh đẹp, thấy mặt trời lên hay hoàng hôn lặn, những cái thấy đó là cái đẹp. Giống như ông Buddha Muti đó, ông diễn tả là cái cảnh hoàng hôn thật là đẹp, những tia nắng xuống, những cái lá nó vàng màu chuyển, rồi khiến cho bầu trời trong sáng như dân, diễn tả trong đó. Tức là để diễn tả, Ngài diễn tả cái chân tánh của mình khi thấy một cái hiện tượng, thấy một cái cảnh, để mà bày tỏ cái chân tánh. Nghĩa là rồi có người luận là nếu mà tâm mà không trong sáng không bao giờ thấy được cái cảnh như vậy. Nhưng mà trong thực tình đó, là nó một cái có điều ẩn ý của ông Buddhamurti mà ít ai mà đọc mà thấm qua được hết. Tức là ông nói là hiện cảnh, tức là lấy cái cảnh mà biện cái tâm, chứ không phải là bởi vì cái tâm không thể nào mà chỉ được hết trơn á. Ví dụ bây giờ nó là cái Phật tánh của mình là nắm cái ly đưa qua đưa lại, bây giờ cũng không thể nào chỉ được cái chỗ đó. Tức là khi nào cái đầu của mình, cái tâm của mình tự thể nhập vào trong cái thể giác, tự nhiên cảm nhận tới chỗ này, cảm nhận lấy thôi, thì tự nhiên sống được thì mới hiểu được đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Ví dụ bây giờ là quý vị Phật tử thấy là nói nín động dụng thể an nhiên, đó là của ngài Quyền Giác. Nhưng bây giờ những động tịnh nói nín của mình đó là đều ở trong cái sự loạn động hết, mặc dù mình hiểu nhưng mà mình cảm nhận không được cái điều đó. Giống như Buddhamurti cũng vậy, ông diễn tả tức là sơn hà đại địa, cái cảnh hoàng hôn buổi sáng, nước lung linh, đủ thứ để diễn tả về cái tâm, nhưng mà đâu phải cái tâm ở cái chỗ đó, không phải ở chỗ đó. Tức là lấy cái mượn cái cảnh đó để ẩn ý một cái chỗ chiều sâu trong đó. Nếu mà ở trên cái ngôn ngữ nó có thể cảm ngộ được thì mấy ngàn thính chúng dưới ngộ hết rồi, tại sao ở dưới vẫn im lặng? Cho nên vì vậy là mình mới thấy là cái chỗ là cái nguồn tâm là một cái chỗ là có sự thầm cảm nhận, tức là ngay ở đó mà chợt nhận lấy ngay bản tâm của mình. Cho nên có một điều là muốn nhắn gửi đến tất cả quý Phật tử, một cái niềm tin thực sự, đó là một cái thể tánh sẵn có không bao giờ phai. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình ngồi xuống, tức là mình gọi là vạn duyên mình thôi dứt á, là chỉ còn một cái điều duy nhất là làm sao làm chủ lấy chính mình. Khi mà tất cả chúng ta làm chủ lấy chính mình rồi đó, thì lúc đó đó là khắp nơi đều là Phật pháp hết. Cho nên vì vậy đó là bây giờ là nhiều khi mình nói mình ngồi thiền mình phải quay lên bàn Phật, thì như vậy nó mới có ý nghĩa trang nghiêm hơn. Nhưng mà có những chỗ họ ngồi họ quán Phật đó, không phải quay lên bàn Phật, và trước mặt quý vị á, là cách khoảng chừng là nửa thước có một tượng Phật. Đó là họ để đó để họ quán Phật, quán tướng Phật đó, đó là quán thôi. Nhưng mà còn mình tu thiền á, thì mình không cần phải quán gì thêm, bởi vì á, là thập phương, tức là mười phương đều là chư Phật hết, hướng nào cũng có Phật cả. Cho nên có lần đó là ngài Triệu Châu, không lầm là ngài Triệu Châu, bữa đó ngài phun nước miếng lên trên cái hướng về bàn Phật, thì lúc đó thì đệ tử thấy bất nhẫn chịu không nổi, nói tại sao bàn Phật là thanh tịnh như vậy thì tại sao thầy lại phun nước miếng như vậy. Thì ngài mới nói đó là nếu mà ông làm một cái, ông mà làm một cái điều gì đó mà không có chỗ nào mà không có Phật pháp, ông làm thử tôi coi. Bây giờ phun chỗ nào cũng có Phật pháp hết, từ mười phương đều là chư Phật hết, hướng nào cũng có Phật pháp hết, thì vậy là mình nói cái chỗ nào tịnh nhiễm ở chỗ nào. Cho nên có lần ngài Văn Diễn cũng vậy, ngài đang cúi đầu lại Phật đó, thì ngài cầm gậy xuống sao đánh cho cái bóp đó, mà nói là tại sao không phải lại Phật, nói Phật không lại chứ lại ai. Ngài nói đó, tuy lại Phật là tốt nhưng mà vô sự vẫn tốt hơn, vô sự tốt hơn, tức là cái sự khai thị như vậy, nghĩa là cái chỗ cái tâm của mình đó là cái tốt hơn, mình không nên hướng ở bên ngoài. Cho nên vì vậy là khi mà mình ngồi thiền đó, mình phải quay vô dách là như vậy đó, có cái ý nghĩa đó. Mình không vinh theo một cái gì hết. Đó là có người nói là khi họ về thiền viện Trúc Lâm đó, thì họ thấy là cái thiền viện Trúc Lâm thì có cái phong thủy dữ lắm, nhưng cái phía sau lưng thì không có núi, cái phía sau lưng là vẫn hồ luôn, gọi là theo cái phong thủy gọi là tiền thủy hậu sơn đó. Thì hỏi tại sao thiền viện Trúc Lâm mà không có chỗ dựa, mấy thầy nói tự gì thiền không cần nương tựa. Ngon vậy đó. Cô Ngộ Tâm thì muốn nói về cái vấn đề thiền hành. Thì cái vấn đề thiền hành đó là một quay nghi trong bốn quay nghi, nghĩa là đi đứng nằm ngồi. Thiền hành, thiền là tĩnh lự, yên tĩnh, hành là đi, tức là đi trong sự yên tĩnh chứ không có gì, nghĩa là mình đi mà vẫn trong cái sự yên tĩnh. Nghĩa là đi như thế nào mà cho tâm mình được yên tĩnh. Thì thường thường đó là những cái pháp hành rất là cái căn bản để cho Phật tử đi đó, là thí dụ như những cái chỗ mà họ tu tập theo bên tứ niệm xứ hay bên quán chiếu rồi đó, thì họ đi là họ phải, họ đi là họ biết cái chân họ đi đến đâu. Thế là thí dụ một cái chân mình đi là có tâm mình đến đó, ví dụ như đi là chân mình đi 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 đi, nghĩa là mỗi bước chân của mình đi đó là phải nhớ kỹ là chân mình đi, hơi mình thở, vân vân. Thế đó, tức là lúc nào phải cột tâm vào cái bước chân mình đi đó. Nhưng mà đối với cái người tu thiền của chúng ta thực tập đó, là thực tình đó, là mình không nên để tâm mình vào bất cứ một cái chỗ nào hết. Chỗ này gọi là vô trụ xứ, đúng không? Nghĩa là mình biết mình đi nhưng mà không có để, mà không có cuộc trói tâm mình vào bất cứ một cái gì hết. Nghĩa là mình đi và mình thấy người trước đi, tai mình nghe tất cả những âm thanh, và mình vẫn thở và chân mình vẫn nhịp nhàng. Thì như vậy đó, là đi á là đừng có nhìn đồng hồ, đúng không? Nhiều khi gặp cái hồ cái này bên cái bên cái mình đi nhìn, thường thường ví dụ như 9 giờ là ông thầy không đi vô, đúng không? Mà sao không đi hoài, không chịu vô, là bắt đầu mình thấy nôn mà, đúng không? Cái đó là cũng bị cái vô cái tình trạng mà nó cái chờ đợi đó, mong mỏi cho mình cứ đi, nghĩa là mà bước chân mình cứ đi rất là bình thường, nhịp nhàng mình đi, và mình cứ giống như là mình ngồi thiền như vậy. Nghĩa là mình ngồi thiền, tai mình vẫn nghe, mắt mình vẫn thấy phía trước, hoặc là nhắm lại thì mình không có cần phải để ý, nhưng mà hơi thở mình vẫn thở bình thường. Thì khi đi cũng vậy, những động tác mình đi, bởi vì là đi là có người dẫn đi theo một cái đoàn, là mình không cần là phải đi hướng này hướng kia, mà cứ đi một trạng thái đi rất là bình thường như vậy đó, rồi làm cho cái cơ thể mình nó cứ bình thường vậy, tai mình vẫn nghe và hơi thở mình cũng bình thường, và tâm của mình đó là lúc nào đó là cũng ở trong cái sức sống hiện tại hết. Có một cái điều nó ngộ là lâu nay mình quên, là thí dụ mình cứ sợ đó là nếu mình đi như vậy mình không có làm chủ được tâm. Nghĩa là thí dụ như mình đi như vậy đó, rồi tâm mình nó khởi niệm, ý mình nó phát khởi, rồi làm sao mình giữ được. Cho nên vì vậy đó là có nhiều người đi mà vừa đi mà quá thi quá sức là chăm chú đi. Chăm chú tức là sợ cột tâm của mình, sợ tâm của mình nó chạy đó. Đó là cái điều mà mình thấy là mình quá sợ, và có thể nói đó cái sự lầm lẫn. Tuy nhiên á là tâm của mình á là nó chỉ có một thôi, nghĩa là thí dụ như á là mình bình thường mình không có làm gì hết á, thì tự nhiên á là mình thấy mình bị vọng tưởng nhiều. Chính nhiều người nói là con đi ra ngoài đi chơi nói chuyện thì không thấy vọng tưởng, bởi vì mắt nói thì sao có vọng tưởng, phải không? Mà khi mà ngồi yên một chỗ là bắt đầu cái vọng tưởng nó phát khởi. Thì như vậy đó là có phải là do mình ngồi yên vọng tưởng nó phát khởi cho nên có nhiều người không dám ngồi. Nhưng mà thực tình á là có một điều rất là tế nhị, là khi mình ngồi yên mình không làm gì thì chỉ có việc mình vọng tưởng thôi. Còn giờ khi mình làm rồi đó thì nó không có cơ hội nó vọng tưởng, thì tâm mình nó chỉ một. Ví dụ bây giờ là mình mắt mình lo nói rồi, không hả? Mình lo nói mình cứ theo một cái chiều hướng nói, rồi bây giờ mình đi mình làm việc rồi vậy đó, thì cái tâm của mình nó là cứ tới từng khoảng, nhưng mà tự nhiên nó lăn xăng thôi. Nghĩa là thí dụ vừa đi vừa nói vừa làm thôi, cứ nó cứ nhảy tưng tưng chỗ này tưng tưng chỗ kia, thì mình không có thấy được hết toàn bộ. Nhưng mà có một điều á mình có thể tin được á, là nó nhảy ở chỗ này thì nó không nhảy chỗ kia, tức là nó ở vị trí này là nó không ở vị trí kia. Trên vì vậy là khi mình biết đi á là lúc bảo đảm nó không có vọng tưởng, mình đừng có lo. Nếu mình biết mình đi một cách nó bình thường á, tai mình nghe một cách nó bình thường á, bảo đảm không có vọng tưởng. À, cái điều đó là cái điều rất là thiết yếu, cho mình đừng có sợ là lúc đó mình phải chú tâm vô trong cái đầu của mình là phải vậy, không có cần. Mà mỗi hành động của mình á, bởi cho nên mới nói là nói nín động dụng thải an nhiên, tức là nói nín động dụng đều là một cái thể an nhiên hết. Tức là khi mình nói đó là cũng có Phật tánh, đi cũng có Phật tánh, nghe cũng có Phật tánh, thấy cũng có Phật tánh. Nghĩa là trong sáu căn, trong mỗi động tác của mình, chỉ cần làm chủ một động tác thôi, lúc đó là Phật tánh tròn đủ rồi. Cho nên chỉ cần mình biết đi một cách nó tự nhiên, rõ ràng, nghe một cách rõ ràng, lúc đó Phật tánh đầy đủ. Cho nên lúc đó là mình đừng có sợ lúc đó vọng tưởng mình đâu, mình chạy tìm vọng tưởng nữa. Mình sợ mình phải bây giờ mình thấy tâm mình chỗ nào, phải nghĩ về tâm mình chỗ nào, ở đây chứ chỗ nào nữa, phải không? Đang ở đây còn hỏi chỗ nào nữa, cho nên cái chỗ đó bị gậy ghê lắm. Như vậy mà những người mình, cái tâm của mình á, thực tình á là nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình vô tình á mình làm cho nó phức tạp thôi. Cho nên là ngài Ngũ Tổ mới nói đó là chí đạo vô nan đó, chi hiềm dẫn trạch, nghĩa là chí đạo thì nó không khó đâu, mà do mình chọn lựa thôi. Mình cứ suy xét chọn lựa tính toán quá nhiều đi, nó mất đi cái thể tánh nó bình thường. Cho nên hỏi thế nào là đạo thì ăn cơm trưa rửa bát đi thì bình thường. Có người hỏi ngài Triệu Châu đó là thế nào để Phật pháp, ngài nói cái bách trước sân. Như vậy cái bách trước sân là có đạo, là có phải là ý tổ sư hay không? Khó mà không khó, để ý ngài muốn chỉ là cái bách hiện ở trước sân, ông đang đứng đó, cái bách hiện ở trước sân không có thiếu gì hết, nghĩa là tâm của mình nó vẫn thường nhiên, không có thiếu gì hết. Cho nên vì vậy là đi thiền hành mỗi động tác của mình đó là đều toát ra cái chí đạo trong đó hết, cho nên đâu có cần làm phải cộm chỉ 3-4 cái cho mình mệt, cho nên mình đi rất là tự nhiên, nó khỏe. Có nhiều người đi là mình thấy sợ lắm à. Nhưng mà có nhiều người rất là tươi vui, tức là đi một cách rất là thoải mái, tự nhiên, mỗi hành động của mình đều toát ra một cái ý đạo sáng ngời, thì lúc đó mình đi cảm thấy khỏe lắm. Cho nhiều khi dẫn thiền hành á, tại mạng cứ cảm giác sợ Phật tử nhiều khi không có quen thực hành á, đi mệt. Cho nhiều khi muốn đi nữa mà thôi đi vô. Sợ nhiều khi mệt á, có bữa đi quá, nghe nó có người nó đi tê chân quá, ngồi tê chân nó đành mà đi cũng tê chân nó mới sợ chứ. Nói nhỏ cũng nghe à. Cho nên là bởi vì cho nên là quý bác quý Phật tử lớn tuổi đó, thì mà đi rồi hồi nhiều khi đi cảm giác bị chóng mặt, đi vòng vòng nó bị chóng mặt đó, là nhiều khi huyết áp của mình không ổn đó, chóng mặt. Cho nên vì vậy mà có cái điều là nhiều khi mình đi là mình chỉ biết trong cái phạm vi của mình đi, mình đừng có thấy rộng quá, thì mình thấy cuối cùng mình thấy rộng quá, cuối cùng là giống như là đi vòng vòng mình cứ đi từng bước mình đi. Cho nên là cái thiền đường nhỏ vậy mình cứ đi hoài mà mình cảm giác không hết đi, giống như mình chỉ đi có một đường thôi. Thì như vậy thì cảm giác nó khỏe hơn. Nhất là khi mình điều được cái tâm bình thường á, thì mình cảm thấy nó khỏe lắm. Và mình sống thì đó là cái cơ hội mà khi mà quý vị Phật tử trở về nhà, trong lúc mình lái xe, trong lúc mình làm việc, trong lúc mình phải tiếp muôn duyên đó, mình vẫn giữ được cái tâm này. Tức là lúc ngồi, lúc đi thiền hành, tất cả mọi trạng thái đều giữ được cái tâm như vậy đó, thì mình cảm thấy sống rất là khỏe. Dạ, mình không có bị stress trong cái môi trường sinh hoạt ở ngoài. Muốn làm gì? Thì Phật tử này thắc mắc là khi mà mình trước khi ngủ thì sau khi ngủ mình phải làm gì? Thì thường thường á là nếu mà đứng về tổ sư thiền thì cái chỗ này thì ăn gậy rồi ha. Nhưng mà đứng về cái pháp hành á là thường thường là trước khi ngủ đó là mình thường thường quý Phật tử đó là khi ngủ thường thường là mình phải đọc, có nhiều người họ đọc sách, hay có nhiều người họ nghe nhạc, hay nhiều người họ nghe băng rồi ngủ luôn. Nghe băng ngủ luôn. Nhưng mà trong thực tình á mình phải tập một cái vấn đề hành thiền, nghĩa là ta nói là ngài Pháp Loa ngài nói đó là suốt 24 tiếng ngoài dứt các duyên, trong tâm không náo động, tâm không náo động cảnh đến vẫn an nhàn, mắt không lìa sức khởi, sắc khởi phân biệt, sắc không vì pháp trần dính mắt, vân vân đó. Thì như vậy đó là 24 tiếng chứ không phải 12 tiếng, nghĩa là trong lúc ngủ đó thì ngài nói cũng phải lìa duyên luôn. Như vậy thực tình trong lúc ngủ làm sao mà lìa, cái điều này rất là khó, ngủ mình bị mơ mộng rồi vân vân. Nhưng mà có một điều á mình có thể tin được là trước khi ngủ đó là mình vẫn ngồi thiền luôn, tức là giống như ngồi thiền vậy đó, mình giữ cái tâm rất là bình thường, hơi thở ra vô cách bình thường, mình nhắm mắt lại vẫn giữ cái tâm yên tĩnh. Có nhiều người nói nếu mà mình giữ cái tâm yên tĩnh thì ngủ không được, cái điều này cũng khó lắm. Cho nên quý vị Phật tử thấy nhiều khi ngồi thiền trên này ở dưới cũng nghe tiếng ngáy á, tức là ngồi thiền vẫn ngủ được, là nghĩa là tâm của mình nó yên là cũng dễ đi vào trạng thái ngủ lắm. Nói chơi mà cũng trúng hả? Thì như vậy đó, là sở dĩ mà mình ngủ không được á, là ngày xưa là mấy thầy mà đi nhập thất á, là có nhiều người là ngủ không được, nghĩa là lúc nào cũng giữ cái tâm nó quá sáng đi, quá sáng, cho nên là lúc nào cũng giữ tâm một cách nó cứng ngắc sáng quá, tức là tự nhiên á nó vô cái trạng thái nó ngộ một cái là cứ giống như là nó không có vọng tưởng gì hết mà nó cứ sáng sáng, cứ tỉnh đến độ mà dây thần kinh của mình nó không làm sao nó ngủ được luôn. Cho nên có nhiều người ngủ mà không được, rồi 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày ngủ không được. Có nhiều người sợ quá thì phải bể thất. Có nhiều người mà họ biết điều tâm thì từ nó qua cái trạng thái đó. Thì như vậy đó, nhiều khi mình ngồi mà giống như mình, người nói nếu mình giữ cái tâm mình một chỗ đó yên á, căng thẳng quá thì như vậy mình ngủ không được, cái chuyện này có chứ không phải là không có. Nhưng mà cái đó thực tình đó, nó cũng chưa phải là cái sức sống thiền nó trọn vẹn. Nghĩa là cái sức sống thiền nó trọn vẹn đó, giống như là ngài Trần Nhân Tông ngài nói đó, là đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Rất là đơn giản, không có gì hết. Nhưng thực tình đó, mệt thì ngủ đó là rất là khó đó. Nghĩa là khi mình mệt mình nằm đó, mình làm sao mình ngủ được? Nghĩa là khi mình nằm đó là chỉ một vấn đề là mình ngủ thôi. Tại sao mình nghe nói vậy, ngủ là mê rồi, nhưng thực tình không có phải, không có mê. Cái ngủ của sơ tổ nói đó là mình, nếu mà mình nằm xuống mình không suy nghĩ gì hết mà mình chỉ ngủ thôi đó, đó là trạng thái tâm bình thường đó. Thường thường mình nằm mình phải nghĩ 100 chuyện trước khi mình ngủ. Nghĩ khi nào nó đuối lắm mình mới ngủ. Đó là do cái tâm của mình. Còn cái tâm mà nằm xuống mà mình vẫn nghe, vẫn thở một cách rất bình thường, tâm của mình rất là bình thường, tĩnh lặng, không nhớ nghĩ đến chuyện gì hết, lúc đó mình ngủ luôn á, đó là đói ăn mệt ngủ á. Dễ nhưng mà khó. Cho nên là khi tỉnh dậy đó, thường thường là khi mà giật mình dậy, một cái điều căn bản đứng về cái thân của này, là nhất là quý bác mà lớn tuổi đó, hay là cái người trẻ tuổi cũng vậy, ngủ dậy ngồi dậy đó là đừng bao giờ nên đi liền. Mình đừng bao giờ nó đi liền có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất á là mình khi mà mình nằm á, là thí dụ như 7 tiếng đồng hồ mình ngồi dậy mình đi liền là kinh mạch mình nó chưa thông. Tất cả những cái cơ bắp, những cái hệ thần kinh, dây thần kinh nó vẫn đang ngủ mà mình đi liền một cái đó là có nhiều người bị vừa đứng dậy nó té xuống, té sắp xuống liền. Là cái điều rất bình thường, tại vì nó không tự control được, tức là cái trung khu thần kinh nó chưa phát những cái hiệu lệnh, nó có phát ra cũng đi chậm nữa, từ kinh mạch của mình nó không có đều, và cho nên mình dễ dàng mình bị té, mà cái đó rất là nguy hiểm cho người lớn tuổi. Vì vậy khi mình ngồi dậy đó, ít nhất mình phải ngồi từ 1 đến 3 phút ngồi, rồi mình xoa cho cơ thể mình nó thông, rồi mình dậy mình đi thì là rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là thường thường là mình có một cái con trong người gọi là con lật đật. Nghĩa là ngồi dậy cái là mình tức bực, mình đi xúc miệng, rồi mình thấy làm đủ thứ đổi chuyện, rồi lo ăn uống, rồi lo nhảy xe đi làm vân vân. Nó bị cái con lật đật trong người mình đó. Cho nên làm sao khi mình ngồi dậy đó, mình ngồi trong khoảng thời gian ngồi 3 phút đó, để mình trấn tĩnh lại. Tức là mình lúc đó mình phải nghe, thấy và hơi thở. Cái đó là ba cái rất là căn bản. Tức là mình phải trở về với vị trí rất là bình thường, rồi bắt đầu mình đi làm việc thì mỗi cái đều vô trong chánh niệm hết. Đều trong cái sự an nhiên hết. Phật tử này thắc mắc cũng hơi mắc mang chút ha. Là lúc trước thì cái chương trình là nói có đi thiền hành trên núi, rồi ngồi thiền trên đó nửa tiếng, rồi đi về là 2 tiếng đó. Là đầu tiên là cái chương trình là hai tiếng đi thiền hành đó, là có chứ hay không, thì dự định là mình lên trên những ngọn núi này. Thì thực ra Phật tử nghe không lầm, nhưng mà chính là mấy thầy lầm, làm ở chỗ là cái thời tiết nói đúng đó, nó quá lạnh đi mà Phật tử lên chịu không nổi, cho nên là mấy bữa mà chỉ đi 2-3 ngày mà thấy quý Phật tử cũng bệnh mấy người. À, nếu mà đi thêm 2 ngày nữa chắc bệnh nhiều lắm. Cho nên vì vậy mà phải đi thiền hành ở trong nhà đó, lạnh. Cho nên thì cái chương trình mà tu học thì có thể năm sau mình sẽ dời lại trong cái mùa hè. Thì cái mùa hè thì mà ở đây thì cũng không nóng lắm, cho nên rồi mình có thể đi ra ngoài, đi núi, nhưng nó lại cũng có cái khắc nghiệt khác, là nó bị cái con bù mắt. Thì cái con bù mắt này đó thì cũng có cách là mình kiếm thuốc đó, thì nó cũng đỡ một chút, nó cũng không đến nỗi nào. Thì mà nó không lạnh thôi. Thì cái chương trình thì cũng chưa có dứt khoát. Thì như vậy đó thì cái điều hứa hẹn này dành lại năm sau. Phật tử này thắc mắc là bình thường còn khỏe, hành thiền thì thấy thoải mái lắm, nhưng mà khi bệnh hoạn, mà nhất là cơ thể mình nó suy yếu rồi đó, thì tự nhiên cảm giác sợ chết. Thực tình đó là đây là một cái điều là rất là thực tế đó. Thực tế lắm á. Cho nên là bình thường mình thấy là mình nói là có nhiều người nói là người già thì không có sợ chết nữa, tại vì nghĩ là họ sống đủ rồi, lo cho con cháu xong rồi, bây giờ chết tôi không có sợ gì hết. Thì đây là cái nói, mà cái lời nói thì nói chung là cái lời nói chỉ là nổ hả. Nhưng mà cái thực tế nhất là càng lớn tuổi chừng nào họ càng sợ chết chừng đó. Đây là cái tâm lý chung hết tất cả chúng sanh, nghĩa là tại vì khi mà mình kề cận cái sự chết, lúc đó còn trẻ, mình còn sức mạnh đó, mình tại vì gọi là chưa thấy quan tài cho đổ lệ, cho nên mình không sợ gì hết. Nhưng mà khi mà cái chuyện đến bệnh hoạn thì lúc đó kệ cận kề cái chết rồi đó, thì lúc đó mình mới thực sự sợ. Còn người lớn tuổi là lúc nào là cái sự chết nó cũng đe dọa đó. Mà cái nữa đó là cái tinh thần nó yếu. Khi mà cái tinh thần nó yếu rồi đó thì cái những cái nỗi sợ, cái tưởng nó nhiều, cái tưởng với cái sợ nhiều hơn là cái lúc trẻ. Còn trẻ mình có thể là đi rừng, đi núi một mình, có thể gan dạ, mà già thì không thể nào dám làm như vậy nữa. Tức là cái tinh thần nó yếu đi, rồi cái khí lực nó yếu đi, cho nên khiến mình yếu. Cho nên như vậy đó là khi mà bệnh đó, khi mình bệnh rồi mình làm cái gì? Thì trong thực tế đó, ngày xưa là khi mà thời Phật còn tại thế đó, là tất cả những vị tỳ kheo mà bệnh, mà nhất là gần chết đó, là khi mà được Phật khai thị, hay là các vị như Sáu Lợi Phất, Mục Kiền Liên khai thị đó, là các thầy đều có thể ngộ đạo trước khi chết, và đều có thể chứng quả la hán trước khi chết. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là khi mà kề cận cái bệnh đó, mình cảm giác là mình sẽ chết đó, thì lúc đó đó là Đức Phật dạy lúc đó là phải quán cái vô thường nó mạnh nhiều hơn nữa, thấy cái thân này giả nhiều hơn nữa, mình phải lo tu để chuẩn bị. Như vậy là lúc đó mình phải tập trung nhiều hơn, bao nhiêu tâm lực của mình đó là để vào cái việc tu học hết, không nên nghĩ chuyện khác. Cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm mà hồi mở viện đó, là mỗi lần bệnh nằm một chỗ đó, là lúc nào mình nghĩ thì giống như là mình đang nhập thất vậy đó. Lúc đó mình nằm mình vẫn nghe, vẫn thấy, mà vẫn tu học một cách rất là bình thường. Dù cho thân đau, nhưng mà tâm của mình phải là không đau mới được. Mặc dù cái cơ thể mình yếu, nhưng mà cái chí đạo của mình nó không có yếu, tức là phải dõng mãnh hơn. Tức là làm sao phải phát khởi được cái chí của mình nó dõng mạnh hơn, để chi, để mà mình thắng được hết cái cơn đau đó. Và cái đó là cái cơ hội để cho mình quán chiếu, và cái cơ hội để cho mình thấy là cái cuộc đời này là vô thường, nó là hư giả. Cho nên là bệnh á, trong lúc mình bệnh á, thực tình á, mặc dù mình không ngồi thiền được, nhưng mà nếu mà cái người mà có sức giác tỉnh mạnh á thì tu hành nó mau tiến hơn, tại vì nó cơ thể mình nó không có sự ham muốn nào hết, Nó không có sự đòi hỏi nào hết, mà nó chỉ là nằm, mình cảm giác là mình làm sao mình quán cho nó đến cái mức độ mình thấy nó là chỉ là cái một cái giả không thôi đó. Thì lúc đó mình tu hành. Giá lại bệnh mình chỉ có nằm một chỗ, mình không cần phải đi làm, cũng không cần lo lắng gì hết. Nhưng mà có một điều đó là mình bị vướng một cái chỗ thôi. Mình nghĩ á, là khi mình bệnh rồi đó là mình bỏ vợ mình, mình chết mình bỏ bỏ vợ mình. Mình có bề gì á, là con cái không ai lo. Mình có bề gì á, là gia nghiệp không ai quản. Đó những cái tức là nó làm cho mình cảm giác là lo âu. Mình sợ cái đó nhiều hơn là mình sợ mình chết rồi mình đi đâu nữa. Ở đây gọi là có sự ái nhiễm. Cho nên vì vậy đó là cái lúc mình bệnh đó, là nghĩ là cái lúc đó là mình sắp sửa mình chỉ mang theo một cái người vợ thứ tư thôi. Đó là cái nghiệp của mình. Bây giờ mình phải làm sao, mình phải chuẩn bị cho cái nghiệp của mình. Chứ đòi hỏi một cái sự quán chiếu của mình nó triệt để. Và một cái nữa, đem hết tâm lực mình vào công tu học đó, thì tự nhiên đó, là nó sẽ bật dậy. Từ khi mà mình bệnh đó, là tất cả mình nó yếu xuống. Rồi tất cả giống như cái nghiệp của mình đó, giống như nó làm cho mình nó trì trệ. Nhất là cái người mà họ gần ra đi rồi đó, tức là chính những cái đó nó thúc đẩy để cho mình đi xuống. Cho nên là nó chỉ có hai cái thôi, một là bật dậy được, còn hai là chìm luôn. Cho nên có nhiều khi là mình bệnh á, là mình tu học mạnh mẽ hơn. Có nhiều khi á, là mình bệnh tu học nó trễ hơn, tức là nó giải đãi hơn. Cho nên là lúc đó là một là mình thắng nó, còn hai là nó thắng mình, là hơn thua. Cho nên mình làm sao phải thắng nó, tức đó mình phải tô bồi ý chí. Và lúc đó mình phải dùng cái tâm dũng mãnh á, để mà thấy tường tận được nó. Cái sức mạnh đó thì tự nhiên á, lúc đó cái sức tu học của mình nó bay xa dữ lắm. Chính vì vậy, mà được cái sự thúc đẩy của Đức Phật, cũng giống như là cái hàng đại đệ tử, khiến cho những người bệnh là chứng quả la hán. Giống như ông Bàn Đạt á, là ông cậy mình là cái người mà cùng với Phật là bay qua cái dòng sông Roma. Rồi sau này ổng xuất gia rồi đó, ổng cảm giác như là ổng có công nhiều, cho nên lúc đó ổng tu hành nó dở dữ lắm. Mà nhất là lại ganh tị với Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên nữa. Ổng thường hay nói đó là ngày xưa mà lúc mà Đức Phật đi xuất gia khổ cực, bay qua dòng sông Roma, ta nắm đuôi con ngựa bay qua dòng sông đó, mấy ông lúc đó ở đâu mà bây giờ lại xưng là đại đệ tử rồi vân vân. Tức là ganh ghét rồi đủ thứ hết. Bởi vì nghĩ mình có công. Trên cái người nào mà tu hành nghĩ mình có công nhiều, bảo ông tu không có được. Có công là dễ phiền não, ai đụng đến là cái ngã mình, nó đụng cái ngã mình à, khổ vậy đó, tu không được. Nhưng mà đến khi mà ông chết rồi, lòng của ông rất là bồi hồi. Ông nghĩ là một cái quãng đời của ông tu không được, mà giờ nghiệp chướng nhiều quá, mặc dù là kề cận Đức Thế Tôn có công nhiều nhưng mà tu cũng không được nữa. Cho nên ông rất là đau khổ. Mà có một điều mà ông có thể thắng được đó, là tất cả những điều hành động của ông làm, ông cảm giác đó là sai, và ông thực tình ông sám hối. Thì cái người mà ông đã từng chửi, từng quán trách đó, chính là Ngài Xá Lợi Phất đến mà tắm rửa cho ông. Khi mà tắm rửa cho ông rồi, mới là mới khuyên ông là phải thực hành pháp hành này pháp hành kia. Và cái điều mà có thể là khiến cho ông sa nặc đó, mà ổng cảm giác mà nhẹ nhàng, tức là cái lòng từ của Xá Lợi Phất sẵn sàng tha thứ hết những lỗi lầm gì sa nặc đã gây cho Ngài Xá Lợi Phất, và dạy một cái pháp hành đơn giản sa nặc áp dụng chứng quả la hán trước khi chết. Cho nên là quý vị thấy đó, là một là chìm luôn, còn hai là vực dậy. Cho nên là không có nói bây giờ mình phải làm gì, lúc đó là tùy theo cái sức của mình. Cho nên là cái lúc bình thường quý vị Phật tử khỏe mạnh là một cái sự quân tập đó. Nghĩa là bình thường mà cái sức tu học của mình nó mạnh mẽ rồi đó, là bệnh mình lướt qua nhanh dễ dàng lắm. Chứ còn bình thường sức tu học của mình yếu rồi, bệnh đó mình làm không có nổi. Cho nên như vậy người ta, cái câu người ta nói là thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu. Cái câu nói mà ở trong quân trường đó. Thì như vậy trong lúc mình tu học bình thường á, mà mình đem hết tâm lực của mình quen dụng công rồi. Khi mình quen dụng công rồi, đến lúc mà mình bệnh hoạn gì đó thì cái sức mạnh nó chỉ cần thêm một chút nữa thôi là đẩy mạnh mình nhảy lên liền à. Còn mà cái lúc mà mình bình thường mình lo mình không có lo việc tu học, mình lo cái chuyện bên ngoài quá, đến lúc mình bệnh nằm xuống bảo đảm tu không được. Mình không phải nói bây giờ là tôi ra đi tự tại rồi, là trong lúc mình khỏe thôi, lúc bệnh á mình nói được mới hay. Chứ còn cái lúc mà khỏe thì nó không có nói được. Cho nên là cái lúc khỏe là cái lúc mà mình tu học nhiều, thì cái lúc bệnh mình cảm thấy nó nhẹ nhàng dữ lắm. Còn nếu mà bệnh mà khỏe mà mình không lo tu học á, bệnh cảm thấy nó khổ sở dữ lắm. Trong lúc còn trẻ còn sức mình lo tu, đến lúc già yếu rồi đó thì nhờ cái sức đó một cái thúc đẩy, một cái sự quản tính. Chứ một cái chai banh mà mình lẽ ra mình quăng ra thì cái sức của nó là chỉ khoảng chừng là 15-20 thước thôi, nhưng mà nó sẽ lăn nữa nhờ cái sức quản tính. cái người mà quăng mạnh chừng nào đó thì cái quán tính nhiều chừng đó. Nên cái quán tính đó tính là một cái sự, một cái lực đẩy nó rất là tự nhiên, là nó khiến cho mình sẽ kinh qua hết những cái lúc bệnh đau hay đến lúc mình nhắm mắt bỏ cái xác thân tứ đại này. Cho nên là cái tóm lại là hiện giờ khỏe mình cố gắng tu hành. Dạ. Mình muốn biết là cái lúc bệnh như thế nào, và muốn biết chết mình sanh về cảnh giới nào và ra đi như thế nào, thì bây giờ phải biết mình đang làm gì và mình sống như thế nào.
Thầy nói cái chuyện mà bình thường mà mình tu tập chứ, thì đến khi mà có những cái lúc mà bệnh hoạn hay là tâm tư thì mình có thể sử dụng cái chánh niệm. Thì một là gì con chứ, thì là khi mà tâm tư chắc không có được tham quay là phải phải dùng niệm không có được.
Cái người mẹ đó hả?
Hơn
người gì à? À, Phật tử này thắc mắc một cái điều là bình thường niệm Phật mà khi cận tử nghiệp niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm không được. Một cái điều này đó là lâu nay là mình bị lầm lầm một cái điều đó là cái lúc mà hòa thượng Viên Giác ở chùa Viên Giác á, cái lúc mà quý thầy đi thăm, Phật tử cũng đi thăm hả, mà thầy nói là như Phật tử nào cũng nghe, thầy nói là thầy ráng niệm, thầy ráng niệm cho đủ 10 câu, bởi vì trong kinh A Di Đà nó phải niệm 10 câu mà chánh niệm thì sẽ được Phật tới rước. Thầy niệm được có 6 à, ráng thêm cái nữa ráng không nổi. Thì như vậy đó là có nhiều người nói là như vậy pháp môn niệm Phật thì không có cái hiệu lực, hay là tu có một đời như vậy là cũng không có hiệu lực. Nhưng thực tình nó có cái điểm này mà ít người họ nghĩ ra. Ở cái chỗ đó là lâu nay mình nghĩ là phải niệm đủ 10 câu, hay là mình phải niệm là trong lúc mình nhắm mắt là mình phải niệm Phật mình đi á, thì như vậy đó là mới có kết quả. Thực tình không có phải vậy. Ví dụ như bây giờ cái lúc mình bệnh, cái miệng mình nó méo à, mình đâu có niệm được, phải không ạ? Tại vì niệm bằng gì à? Tâm nó có hai cái à. Cái tâm là cái đầu, một cái tâm là cái trí giác. Nếu thực sự mình niệm bằng tâm là niệm sao? Thì lâu nay là một là mình niệm bằng cái miệng, hai là niệm bằng tâm, nhưng mà thực tình đang niệm bằng cái đầu chứ không phải niệm bằng tâm. Tâm thì không niệm, tâm thì vô niệm. Cho nên là thí dụ như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái miệng phải không ạ? Bây giờ mình không niệm cái miệng mà cái trí của mình á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ở trong đầu của mình đó. À, nhưng mà khi mà mình bệnh đó thì cái đó có nhớ được không ạ? Nó làm loạn thần kinh, không nhớ được. Cho nên mới nói đến một cái chỗ, dù cho người tu thiền hay người tu tịnh độ, cái giai đoạn cuối của cái cuộc đời là cái giai đoạn đó là không phải giai đoạn tu học. Ví dụ bây giờ mình khỏe mình mới niệm Phật được, mình khỏe mình mới hành thiền được. Nhưng mà đến lúc đó đó là mình tứ chi của mình nó bị sụi, đầu thần kinh mình sụi, không có tu được, không có năng lực tu. Mà chỗ này chỉ có năng lực sống. Cái năng lực sống đó là sự kết tụ một đời tu hành, kết tinh lại, thì lúc đó nhờ cái sức sống đó nó chuyển mình qua một cái đời khác. Ví dụ như bây giờ là mỗi ngày quý vị Phật tử tu hành, hành thiền, tâm mình nó tự yên đi, yên một cách nó lạ thường, thì như vậy đó là mình sống bằng cái tâm bình thường. Cái tâm bình thường này là nó có suy nghĩ không ạ? Không dính dáng gì suy nghĩ. Đã không suy nghĩ đó thì như vậy là cái đầu này không có dính dáng gì hết mình hết. Hả hả? Mà mình không suy nghĩ mình làm chủ được, tức là mình muốn làm thì mình cứ làm mà đầu mình nó không suy nghĩ. Thì như vậy đến lúc mà cái đầu này nó tê liệt rồi đó, mình có bình thường được không ạ? Đó là sức sống tâm. Cho nên là các thiền sư, các ngài ra đi tự tại là như vậy đó. Thì các ngài không còn liên hệ gì ở cái thân tứ đại này hết. Mình ví dụ bây giờ là từ tâm nó tác động đến cái bộ não, thì cái bộ não này nó mới phát ra cái hiệu lệnh, tất cả hệ thần kinh đó là nó biểu mình làm đi, nói sao, nó làm sao. Bây giờ là mình không có suy nghĩ, tức mình không dùng cái đầu nữa, dùng bằng trí không à, trí tuệ, thấy biết làm một cách vậy thôi. Đến xong là buông, là cứ buông, không có việc gì dính việc gì hết. Cho nên như vậy là bằng cái tâm bình thường này, đến lúc mà quý vị nằm xuống rồi đó, không có suy nghĩ, nó có bại hay tê nhất cái gì, hay là nó bại hay là nó có gì hết, thì tâm của mình nó vẫn sáng. Thì đây là chỉ còn một cái sức sống này, cái sức sống này mới gọi là cái ra đi tự tại đó, gọi là trí tuệ bát nhã. Thì cái người niệm Phật cũng vậy, nghĩa là khi niệm Phật, niệm Phật để cho tâm mình nó yên tĩnh. Niệm Phật đến tâm mình nó yên tĩnh, đó là một cái kết tinh của quá trình niệm Phật. Thì đến khi mình nhắm mắt rồi đó, dù có niệm hay không niệm thì tâm đó là tâm Phật. Thì đây là đạt vào cái cảnh giới là tịnh độ đó. Thấy không? Thì lúc đó Phật và tứ chúng chắc chắn tới trước mình. Ở đây tự tánh của mình nó tâm sáng suốt, tức là A Di Đà, gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó. Nó là tự tánh của mình là nó như vậy rồi. Mà lúc đó trong cái tự tánh sáng suốt đó, đủ từ bi hỷ xả đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Trí tuệ sáng ngời đó là Đức Đại Thế Chí, là có phải thánh chúng nó rước mình không à? Cho nên như vậy đó là lúc mình bệnh hoạn rồi nó, thì mình không không còn nhớ nghĩ đến cái chuyện niệm Phật. Cho nên như vậy là quý hòa thượng không phải là dở đâu, mấy chục năm tu mà dở đâu. Quan trọng là có kết tinh được trong quá trình tu học hay không đó. À, giống như là người gì của đạo hữu cũng vậy. Vấn đề niệm hay không niệm là không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là trong quá trình tu học có kết tinh được tâm của mình hay là không đó. Thì cái đó tự kinh qua một cái đời khác. À, cho nên là cái đó là vậy thôi à. Cho nên cái vấn đề trở lại vấn đề là bình thường phải tu học. Phật tử này thắc mắc là nói vấn đề diệt ngã thì ngã từ đâu đến và chết thì cái ngã nó sẽ đi đâu, phải không ạ? Thì giờ có thể nói ngã từ đâu đến nè, ngã từ đâu đến nữa hả? Mê thôi, phải không ạ? Mê thôi, phải không ạ? Ngã có từ do mê lập mà nó phát sanh. Tại vì đó là cái ngã, người ta nói là ví dụ như mình nói cái ngã là ta, phải không ạ? Cái ngã là ta, thì nó có cái ta và thêm cái nữa là cái của ta. Mình mê đó, mình mới thấy thân này là thiệt, mình nói là ta đây nè, rồi mình tất cả vật này là của ta, mà ai đụng đến mà đã nói của ta thì phải có cái của nó, phải không ạ? Mà có cái của nó là có đây đây kia. Cho nên vậy nó đến từ lúc mình mê. Cho nên vì vậy nó như một cái con ma vậy đó. Cái lúc mình tỉnh giác á thì cái gì là thấy nó trong sáng không có gì. Lúc mình mê lầm á thì nó vô hết. Cho nên là ngài Đức Thế Tôn mà ngài khi mà ngài giác ngộ, ngài nói ta lang thang trong nhiều kiếp, ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này, lạ thay phải tái sanh đó. Ôi người làm nhà kia, ta không không lầm mi nữa đó. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột khi đó tan dân dân, tâm ta được tịch diệt, tham ái thể tiêu vong hết. Tức là ngài lang thang nhiều kiếp, ngài tìm mà không thấy, tức là ở trong mê thì không bao giờ thấy nó được hết. Khi mình giác rồi, thí dụ bây giờ nói là mình ngã nhưng mình không thấy ngã, nhưng trong lúc mình tỉnh rồi đó, mình thấy cái đó là mình sai, mình cái chấp ngã mình không có hay đó. Cho nên là lúc mình còn ở trong mê thì mình là lang thang ở trong đó, mình không có biết được. Nhưng bây giờ ngài tỉnh rồi, ngài mới thấy được nó. Nhưng ngộ một cái là ngài thấy một cái đó là đòn tay nó gãy à, kèo cột nó tự tan hết. Khi nào mình thấy được nó thì tự nó tan biến vào hư vô hết. Với một cái màn đêm nó vô tận là bởi vì là không có cái trí huệ, không có cái ngọn đèn chiếu sáng. Một khi mình bình tâm lại, trở về cái tâm bình thường sáng suốt rồi thì thấy thân này là cái gì? Giả không thì không có gì, các pháp chỉ là tạm bợ thôi, không có gì mình phải đau khổ hết. Đó lúc đó là ngã nó không có. Cho nên nói nó từ đâu đến không thể nào biện được, phải không ạ? Nhưng mà vô minh là thấy nó có liền à, nó kỳ vậy đó. Nhưng mà ở trong đó thì lại mình không thấy, mà tỉnh rồi nó lại thấy. Giống như cái bóng tối á, hỏi là từ đâu đến? Bóng tối từ đâu đến à? Khi mà ngọn đèn không có, khi mặt trời lặn rồi, bóng tối nó tự lan ra. Thì như vậy đó, mình không biết nó từ đâu đến. Mà khi mà ngọn đèn mà sáng lên rồi thì nó đi đâu? Nó chạy vô cái chỗ nào à? Cũng không thấy nó đi đâu hết. Cho nên mới nói là nó chỉ là cái huyễn mộng thôi, cái giả nó không thật, cái ngã nó không thật là vậy đó. Gọi là cái ngã không thật. À, mình học Phật pháp nói cái ngã không thật là bởi vì nó không có chỗ đến cũng không có chỗ đi, nó chỉ là cái huyễn mộng thôi. Cho nên khi mà mình chết thì nó đi đâu à? Nó đi đâu? Cho nên ở đây điểm là một cái vấn đề cho quý vị Phật tử thấy đó, là nó thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó kiến tạo một cái thân này. Thì khi mình chết rồi đó, là cái thân này đó là chết hoàn toàn hết. Và đi thọ sanh đó là một cái thân ngũ uẩn mới. Nhưng mà cái thân ngũ uẩn mới này đó là nó không khác gì cái thân mà hiện tại đây. Cho nên là hiện tại tất cả hành tướng và tâm nghiệp của cái con người hiện tại đây, và sẽ thấy một cái con người tái sanh giống y chang vậy. Cho nên là những vị lạc ma mà tìm những cái người tái sanh đó, họ tìm họ sẽ thấy được những cái hình tướng giống như là cái người cũ. Là bởi vì đó là giống như một cái cây lớn lên, nó nở hoa ra ra trái, thì cái trái đó đó nó mới rớt xuống trồng lên một cái cây. Thì vậy cái cây đó có giống cây cũ mà, giống cây cũ mà có phải là cây cũ mà, hoàn toàn không phải cây cũ. Cũng vậy, một đời mình sống, cái ngã của mình nó kết thành cái nghiệp. Trong cái nghiệp đó là trở thành, trong cái nghiệp đó là nó có biết bao nhiêu chủng tử trong đó. Rồi khi mà nó phát sanh ra rồi đó, rồi bắt đầu cái đó nó lại tái tạo lại một cái ngũ ấm mới, và cái ngã nó tự lan tràn. Đến khi nào mình dứt mê thì lúc đó cái ngã nó mới hoàn toàn sạch hết. Cho nên đến không có thấy chỗ đến, mà đi cũng chẳng thấy chỗ đi. Nó lạ lùng như vậy đó. Rồi bây giờ là nói đến cái chuyện, cái câu hỏi thứ hai là làm sao diệt ngã. Mà khi mà diệt ngã thì còn cái diệt thì trở thành cái đối đãi. Thực tình mà nói đó, là bây giờ nói diệt ngã là mình diệt làm sao à? Thí dụ như là trong cái nhà tối là một cái màn vô minh vô tận, thì khi mà cái ngọn đèn sáng lên rồi đó, thì cái ánh sáng đó có phải là cái ánh sáng đó nó diệt vô minh không à? Không có diệt. Nó ngộ một cái điều là khi ánh sáng lên rồi đó, là tất cả vô minh nó tự tan biến. Cũng giống như là khi mà mình tỉnh giác rồi đó, thì lúc đó là mê không còn nữa. Thì vậy nói diệt mà thực tình chẳng diệt. Không có cái để diệt, bởi vì không có tướng diệt, không có chỗ diệt, và không được diệt cái gì cả. Cho nên đến cái chỗ bát nhã là vô chứng diệt vô đắc. Không có cái chỗ được, thì như vậy đó, đến cái chỗ đó là mình thấy siêu, là cái chỗ vô ngã của đạo Phật của mình đó. Ví dụ như bát nhã mà nói mà còn có chỗ được, còn chỗ đến, thì như vậy chưa phải bát nhã, tức là còn có đây kia trong cái sự sanh diệt. Mà còn cái chỗ mà đến cái chỗ mà vô chứng vô đắc rồi đó, thì đến cái chỗ đó là không có được cũng không có mất gì hết. Chỉ khi nào mình nhìn thấy thật được chân tướng của vô minh, và mình thắp được cái ngọn đèn sẵn có nơi chính mình, màn vô minh nó tự trang hòa vào với chính mình. Thật ra cái ngã đó cũng là mình. Vô minh đó thì bị nó chuyển, mà giác ngộ đó thì mình chuyển nó thôi. Giống như vọng tưởng. Vọng tưởng đó, mình tưởng đó là nó là một cái thứ gì nó từ bên ngoài, nhưng mà nó cũng từ trong cái tâm thể sáng suốt của mình thôi. Thì như vậy đó, là ở trong cái kinh mà nó diễn tả về cái thức thứ 8 đó, là cái tàng thức, thì giống như là một cái vừng tròn. Cho nên quý vị Phật tử thấy mình 10 bức tranh chân châu mà đến cái chỗ cái vòng tròn như vậy đó. Thì như vậy đó, là khi mà mình ngộ được cái tự tánh đó, là nó tới đến gần tới thứ 7, thứ 8 rồi đó. Tức là nhận ra được cái bản tánh. Rồi nếu mà người mà triệt ngộ thì đi qua bức tranh thứ 9 luôn đó. Thì như vậy là cái tàng thức của mình là giống một cái hình tròn như vậy. Thì trong cái tàng thức này đó, thì nó có rất nhiều cái chủng tử nghiệp ở trong này, nó cứ lăn xăng trong này, và nó sẽ phát khởi ra bất cứ lúc nào. Nếu mình mê đó thì nó phát ra cái gặp thằng mạt, nó thức là cái thức thứ 7 đó, rồi nó đưa ra bên ngoài, rồi nó lại kết nối với sáu trần bên ngoài, rồi lại đưa ra như vậy đó. Thì vậy khi mà mình dứt được những cái tâm thức, nghĩa là mình không còn chạy theo một cái sự phân biệt nào hết, mình sống được với cái tâm bình thường trong sáng như vậy đó, thì tất cả những chủng tử lăn xăng nó sẽ tự tan ra, nó sẽ tan biến, và nó sẽ trang hòa vào trong cái thể giác đó. gọi là đạt đến chỗ đại viên cảnh trí đó, là tức là cái tâm nó tròn sáng rồi thì tất cả nó tự tan ra chứ nó không đi đâu hết. Thì có thể mình hiểu như vậy, nhưng bây giờ mình lại nói đó là nếu mà nó có cái tan thì lại còn có cái không tan, phải không ạ? Mình hiểu lại ra như vậy, nhưng mà phải diễn tả như vậy, mình có thể mình hiểu được vậy thôi, nhưng mà đứng về cái mặt mà đối đãi thì lại nó khác nữa. Nghĩa là nó thực tình đó là do một cái sự quyển quá mà có thôi, chứ không phải là do cái thật. Cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát khi các ngài ngộ đạo rồi đó thì các ngài thấy rằng đó là tam giới này cũng là cái mộng quyển thôi, chứ nó không có thật, không có thực thể gì hết, nó không có cái thật. Cho nên là một cái sự sanh diệt kết nối thôi, chứ không có một cái gì nữa thật hết. Rồi sống trở về với cái Phật tánh rồi đó thì mới thấy cái đó mới thực sự là cái trọn vẹn lâu dài. Thì cũng một cái thí dụ nữa, thí dụ như bây giờ là quý vị Phật tử ngủ thì lúc đó mình nằm mộng, thấy đây kia làm cái này làm cái nọ đủ thứ hết, rồi buồn vui thương ghét gì ở trong đó. Nhưng khi mình giật mình dậy rồi đó thì mình mới biết là mình mộng. Mà khi mộng á, bây giờ là Phật tử có thể mang cái mộng đó cho mình được hay không? Có thể mang cái mộng đó mà hoạt cảnh lại được hay không à? Không được. Cho nên rồi mình ở trong mộng đó là mình làm đủ kiểu hết, nhưng mà khi tỉnh lại lại không có gì hết. Nhưng mà mình càng làm thì nó lại cũng không có gì hết. Giống như bây giờ ở trong mình trong mê thì mình thấy mình làm đủ thứ chuyện, mà tỉnh rồi thì cũng không có gì hết. Cho nên làm sao giết được người trong mộng là vậy đó. Trong mộng không giết được, bởi đó là mộng mà sao giết, phải không hả? Tỉnh vậy thì đó là không có gì hết, nó như vậy đó. Thì vậy cái ngã và cái ngã sở của mình nó cũng y chang vậy. Khi mà tỉnh rồi thì mình thấy không có gì để làm, không có gì để mà giết, mà chỉ nở một cái nụ cười rất là thường nhiên thôi. Thì cái vấn đề tu học của mình á là làm sao mình giác ngộ, chứ không phải mình tu học để rồi mình bớt bớt này bớt kia rồi để mình giác ngộ được. Chỉ cần mình giác ngộ thì tất cả cái kia nó tự tan thôi. Trên suốt quá trình công phu của mình, làm sao trực nhận ra được cái ông chủ của mình, bản tánh của mình. Nhận ra được bản tánh của mình rồi thì tự nhiên là các pháp nó tự tan biến vào hư vô hết. Cho nên có điều mình thấy là chư tổ các ngài tu đó là khi mà ngộ đạo rồi là các ngài có cái năng lực sống mạnh mẽ. Nhiều người họ nói là tại vì các ngài đã nhiều đời tu hành vân vân. Thực tình là cũng nhiều đời chứ không phải là không nhiều đời. Nhưng mà có một cái điều đó là khi mà ngộ được cái bản tâm mình, nhất là đạt đến cảnh giới triệt ngộ rồi thì lúc đó không thấy gì hết. Mà cái điều này đó là không phải là nói suông, mà chính những người tu cũng có thể minh chứng được. Có những lúc mà trong lúc mình tu học đó, có những khoảng thời gian nhiều khi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mình thấy là không có vọng tưởng gì hết, rất là bình thường. Nhiều khi thấy tâm mình nó trong sáng, đi đứng nằm ngồi mỗi mỗi nó đều hiện bày rõ cái tự tánh của mình hết. Một vài tiếng là cái chuyện đó vẫn có chứ không phải là không. Cho nên là quý vị thấy là không phải là mình làm không được, nhưng tự vì mình chưa có chịu làm, hay là mình chưa có đủ cái can đảm, hay là nói là mình có thể nói là cái công phu của mình nó chưa đủ, và cái nhiệt tâm của mình nó chưa đủ, và có một điều mình chưa đủ niềm tin. Mình có niềm tin nên mình mạnh mẽ thì từ từ nó vượt qua được hết. Tự nhiên nhớ con ếch ha. Phật tử này thắc mắc cái chuyện mà vấn đề đó, thì thực tình đây là cái câu chuyện cười thôi, tức là để biện minh. Cho nên vì vậy cái câu chuyện thực tình là nó thuộc về chuyện cười, thì mình cũng chưa chắc là nó có phải là ở ngoài đời là có hay là không có. Tức là mình mượn chuyện để mình dẫn những cái chỗ là tu mà còn kẹt ở trên thanh tịnh đó thì cũng là cái chỗ trói buộc ha. Giống như ông thầy ông nói là chỉ có người tu thanh tịnh bị trói liền, phải không? Đó là cái chỗ ở kẹt ở cái chỗ nào là mình bị vướng vào cái chỗ đó liền, nó cũng trở thành trầm luân sanh tử. Cho nên còn đứng về cái vấn đề mà nói dối hay không nói dối thì cái vấn đề đó là bình thường, là cho mình cũng biết rồi, phải không? Nhưng mà chỉ có một điều đó là tại vì cái câu chuyện này không biết hư thật gì mình chưa có quả quyết được cho nên mình không nói. Nhưng đứng về cái luật nhân quả đó, mà đứng về cái tội phước á, thì mình cũng khó mà định tội được người ta lắm. Giống như bây giờ ở ngoài đó, người ta đi ăn trộm thì không phải là cái tội ăn trộm đó là bị bao nhiêu năm tù, ở ngoài đó tòa án cũng chưa có quyết định như vậy. Bắt đầu là họ nhờ luật sư, rồi họ mới tìm cách là họ kể hết là sở dĩ tôi ăn trộm là nguyên do làm sao, đau khổ làm sao. Thì vậy cái luật sư mới ra trên tòa đó là mới nói là cái người này ăn trộm là có cái nguyên do, cũng có nỗi khổ gia đình sao sao, hay họ tìm những cái mánh khóe nào đó để bào chữa lại. Thì vậy cái tội lẽ ra 6 năm tù có thể chỉ có 3 năm thôi, thì vậy cái tội có thể giảm xuống. Thì như vậy đó, thì trong cái luật của nhà Phật cũng như vậy, là cái tội đó là không phải là ở bên ngoài mình định được đâu. Ví dụ như có người họ cầm dao họ giết người và họ phạm tội vào tội sát sanh, nhưng mà mình bây giờ mình nói là cái người phạm tội sát sanh là chết đọa vào trong địa ngục là giết người, cái đó là cái miệng mình nói thôi, nhưng mà cái định tội là do cái tâm người đó định. Tại vì trong tâm mình nó gọi là tòa án lương tâm, xét kỹ lắm, phải xét ngoài đâu. Cái này là nó không có đút lót mà được, nghĩa là xét một cách rất là kỹ lưỡng và rõ ràng, nghĩa là bằng cái tâm hành khi cầm cái dao, bằng cái tâm ác hay là không ác, mà giết người bằng cái tâm gì thì đó là định tội ngay tại chỗ liền, tức là không có cần là phải là mấy tháng rồi mới ra tòa, định tội ngay tại chỗ, người đó là bị liền vậy đó. Cho nên vì vậy mà khi mà Bồ Tát, khi hành ngài hành Bồ Tát đạo, ngài cầm dao ngài giết người lái đò, biết được tâm của ông sẽ giết hết người lái buôn để mà lấy tiền bạc đó, ngài chấp nhận tội với người lái đò mà cứu hết đoàn lái buôn. Thì vậy đứng về cái luật nhân quả thì mình thấy là tội phước là nó, tội phước là nó rõ ràng. Ví dụ như bây giờ cứu 20 người là có phước 20 người, nhưng mà giết một người là phải đền tội một người, chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Bởi vì khi mà Bồ Tát cầm cái dao đó, đó là bằng cái tâm từ hay là không bằng cái tâm từ. Nếu mà ngài bằng cái tâm từ giết á thì chưa chắc là một mạng đền một mạng, mà khi giết cái người đó đó, cái người đó có khi là biết ơn á. Thì nếu mà không có chết mà giết 20 người này là có thể là vĩnh kiếp trầm luân. Thà bây giờ bị Bồ Tát giết nhưng mà đời sau có thể là thác sanh lên trở thành người, hay là biết sám hối rồi có thể là thành một cái loại chúng sanh khác mà không bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Thế không ạ? Như vậy cái hành động nó có từ bi hay không ạ? Có phải là vì chúng sanh hay không ạ? Không thể nào mà mai mốt tại mãn đi đâu mời cô đi theo ha. Đi theo làm pháp người thính chúng bộ ăn tiền ha. Đó là tùy theo, chứ không có phải là cố định là giết người là phải đền mạng, tùy theo cái tâm. À, Phật tử này thắc mắc là cái lúc mà cần tử nghiệp á, là có cần sự hộ niệm hay không. Thì thực tình á, hộ niệm là có kết quả hay không là cũng phải là tùy nơi cái người mà nằm đó cảm nhận được hay không. Cho nên có nhiều người một đời họ không đi chùa, họ không biết Tam Bảo, thì như vậy đó là khi mà mấy thầy đến hộ niệm á, bảo đảm không có kết quả. Còn cái người đã từng đi chùa, đã từng tu học rồi đó, thì cái sự hộ niệm đó rất có kết quả. Nhưng mà cái người từ trước giờ là chưa từng thấy ông thầy, cũng không biết ông thầy hết, bữa nào gặp ông thầy là thấy ghét dữ lắm, không có thương. Thì chính cái từ trường đó là khiến cho cái người đó đau khổ nhiều hơn. Cho nên vì vậy có nhiều người mà họ ghét mình đó, ví dụ như có thầy đó là bị cái Phật tử họ ghét quá đi, mà cái người đó mà nằm xuống rồi đó thì thầy đó nên đúng là từ bi là không nên tới đó. Tới nổi máu anh hùng lên đi đường tà, tức đó là nghiệp xấu nó phát khởi, sân nó khởi, mà khi mà sân khởi là ảnh hưởng dữ lắm. Cho nên vì vậy là thấy cái người đó họ không thích mình đừng có tới. Chứ vậy bình thường nếu một Phật tử mà khi mà lâm chung thì nếu mà có đạo tràng đại chúng mà có quý thầy đến thực sự rất là tốt, thì cảm giác người cảm rất là vui và rất là ấm và rất là cảm giác rất là không cảm thấy sợ gì nữa, là thấy thầy mình, thấy huynh đệ đạo bạn cùng đến rồi cùng tụng kinh, cùng hộ niệm, thì tạo trong cái sức sống mạnh mẽ, và cái nhân duyên này nó sẽ thúc đẩy những cái thiện nghiệp khiến cho cái tâm thức người đó cảm thấy nhẹ nhàng và thanh tịnh và dễ đi vào cảnh giới lành. Còn nếu mà một Phật tử mà khi mà lâm chung mà không có cái sự trợ duyên như vậy, thực tình chỉ có một mình thôi, thì đó là tùy. Nếu người Phật tử đó có sức tu mạnh đó, đã quân tập tu mạnh là cái chuyện đó là không bình thường, không có chuyện gì hết. Có cũng được, không có cũng không, không sao. Cho nên khi mà ngài ông cấp cô độc mà ổng lâm chung đó, thì lúc đó thực tình là lúc đó đó là ổng chỉ chứng được là nhị quả thôi mà ổng lâm chung. Thì khi ngài Xá Lợi Phất đến thăm viếng ông cấp cô độc đó, thì thuyết pháp cho ông cấp cô độc nghe đó, ông cấp cô độc liền chứng thêm một quả, chứng vào cái quả thứ ba trong tứ quả thanh văn đó, ổng tiến thêm được một bước nữa, chứng quả thứ ba. Cho nên là quý vị thấy đó, là nhờ cái sự trợ duyên của ngài Xá Lợi Phất khiến cho ông cấp cô độc tiến lên thêm bước nữa. Cho nên nếu mà không có ngài Xá Lợi Phất á, thì ổng cũng được cái quả vị thứ hai đó, là gọi là Nhất Lai đó, là mà sanh lên cõi trời gọi là Nhất Lai, rồi một lần trở lại thôi. Cho nên là quý vị Phật tử thấy đó, là cái sự trợ duyên cũng rất là cần thiết chứ không phải không cần thiết. Nhưng mà quan trọng là cái người thân trong gia đình nữa hiểu đạo thì cái gì nó cũng dễ. Phật tử này thắc mắc thì ở Mỹ thì khó khăn ha, thì và cũng lo, nhưng mà đừng có ngại gì hết, có gì gọi điện thoại là có người tới liền à. Nhưng mà nó có một cái đó, là do mình tính về cái mặt nhân quả đó, thì cái điều này đó mình đừng có sợ gì hết. Cái người mà đã từng gieo trồng sâu dày với Tam Bảo rồi đó, thì ở bất cứ nơi nào ngộ lắm là cũng có thầy tới, thầy cô đến đầy đủ hết. Đừng có sợ cái vấn đề đó. Mà cái người mà họ có một cái phước gì, có cái nghiệp gì nó ngăn cản đó, dù cho thầy sát một bên cũng đến kịp nữa. Nó kỳ vậy đó. Nhân quả mình phải tin cái điều đó. Mà tại bạn thấy là nó rõ chứ lắm. Có nhiều người họ mất đó, họ mất mà xa cách mấy thì tự nhiên cũng có. Có nhiều trường hợp, có nhiều thầy đó là cái gia đình mất mà dùng đó không có thầy, tự nhiên bữa đó có thầy nào đi đến cái chỗ đó, tự nhiên gặp cái mời tới luôn à. Dạ, một cái nhân duyên nó ngộ như vậy. Dạ.
Lúc ông hai ông thầy coi như là cô ấy thường hay đi cái chùa Quán Âm, mà khi cô ấy mất đó là hai thầy đi, cả hai thầy cùng đi về Việt Nam
hết. Không có duyên mà thì cũng có gì cũng có ha, cũng có mà cũng ngon rồi. Cái duyên thôi chứ không có gì. Nhưng mà cái quan trọng là cái niềm tin ở nơi chính mình đó, cho nên là mình có niềm tin nơi chính mình và mình biết tu học rồi đó, thì dù có thầy không có thầy cũng không sao. Nhưng mà làm sao mà bình thường mình sống cảm hóa được gia đình đó, nếu mà gia đình mà ai cũng biết đạo hết thì như vậy khi mà có gì đó mà mình phải dặn dò trước, bình thường dạy dạy đó là phải sắp xếp hết. Thì nếu mà mấy thầy đến thì mấy thầy cũng dặn dò y chang vậy thôi, thì vậy khi ra đi thì được thanh thản đó, nên mình không có sợ gì hết. Tại vì nhiều khi mình sợ cái chết, nhưng mà trong thực tế là cái chết là một cái sự thay đổi lớn. Cho nên có cái câu chuyện mà giống như thần thoại, là khi mà Thượng Đế, cái câu chuyện mà cái này là câu chuyện của nước ngoài, tức là họ hay dùng cái câu từ Thượng Đế đó. Lúc đó Thượng Đế mới kêu một thần chết đi xuống bắt một vị thánh ở dưới nhân gian lên, và Thượng Đế mới nói với thần chết đó là phải nên cho một vị thánh này một cái ân huệ, bởi vì vị thánh này là tu hành rất là tốt nên phải cho một cái ân huệ. Thì thần chết mới xuống đó, là mới bắt vị thánh này chết đi để mà lên cái cõi trời. Thì mới thần chết mới nói với vị thánh này đó là Thượng Đế là cho ngài một ân huệ, ngài muốn ân huệ gì. Thì cái vị thánh này nói là một cái điều ân huệ của tôi là phải cho ngài nghỉ việc đi, tức là đừng có bắt mọi người này chết nữa, bởi vì nếu bắt mọi người chết hết là tôi là cảm thấy rất là đau lòng như vậy đó. Thì cái điều ước vừa có là Thượng Đế ân chuẩn liền, nhưng mà rất lạ là tất cả những cái những cái hột, những cái trái cây rớt xuống nó không nảy mầm được. Mây đang bay thì nó đứng lại, không thể nào mà có hạt mưa tưới xuống nhân gian. Và chọn ngày không có tàn lụi, nghĩa là không bao giờ có hoàng hôn, và không bao giờ người ta ngắm được cái ánh bình minh, không bao giờ thấy hoàng hôn, là suốt ngày là chỉ thấy ban ngày thôi. Tức là khi mà cái vô thường mà nó ngưng lại một cái rồi đó, là tất cả cái nhân loại đều ngưng động lại hết. Chứ bây giờ là mình ngưng lại là giống như mình không có già, nhưng mà tất cả mọi cái xung quanh của mình đó là nó không thể nào mà di chuyển được, phải có vô thường mới di chuyển được. Cho nên là lúc đó đó là cái vị thánh này trước mắt thấy luôn, tại vì lúc ổng chưa chết, ông nhìn ổng thấy là nhân loại bắt đầu là đang rơi vào trong cái tình trạng mà bế tắc hết, và mọi người là sắp sửa đi vào cái tình trạng diệt vong toàn bộ, không còn gì hết, tức là không còn gạo cơm, là không còn nước nôi, mọi việc nó khô cằn hết. Cho nên lúc đó ông mới hối hận đi, ông mới nghĩ rằng đó là thực tình đó là vô thường, một cái sự chết tức là mẹ của cái sự sống. Nếu không có cái sự chết thì sẽ không có sự sống còn của nhân loại. Cho nên nếu mà có cái sự vô thường thực sự nó mới mang đến cái sự tốt đẹp cho nhân gian. Cho nên vì vậy đó là một cái sự thay đổi rất là nhiệm màu. Nếu mà không có vô thường thì con người ta không bao giờ tồn tại được. Cho nên vậy là mình phải chấp nhận lấy thôi. Cái điều này rất là đương nhiên. Nhưng mà có một cái điều là mình không có phải là ở cái góc độ là mình phải chết để cho người ta sống, thì không có ai muốn mình chết để cho ta sống cả, mà muốn mình sống người ta chết thì cái điều đó mình muốn hơn. Thì như vậy đó, khi mình học Phật rồi đó là mình thấy một cái điều là nghĩa là dù cho cái thân này nó chết nhưng mà tâm mình hoàn toàn không chết. Đây một cái định luật, một cái có thể nói đó là một cái hiển nhiên của một cái pháp thể. Cái pháp thể này đó là chưa từng chết, mà bây giờ làm có hai chuyện chưa từng chết. Nghĩa là từ vô lượng kiếp đến nay mình chưa từng chết, đi đâu mình cũng mang cái tâm thức mình đi, giống như là một cái đoàn tàu có nhiều cái sân ga, mình cứ đi đến cái trạm xếp quầy này qua trạm xếp quầy kia, một cái sự thay đổi như vậy thôi. Cái cuộc đời là một cái sự thay đổi, một sự luân chuyển, mình chưa từng chết thì vậy không cần sợ. Và một cái điều nữa đó là nếu mà mình nhận ra được cái ông chủ của mình, nhận ra được Phật tánh của mình đó, là một cái thể này, cái chỗ vĩnh hằng gọi là vô lượng thọ, nghĩa là không bao giờ chết nữa. Mà khi mà mình không bao giờ chết nữa thì không bao giờ ảnh hưởng đến nhân loại, thấy hả? Làm cho nhân loại này càng tốt đẹp hơn. Cái thân này có thể là nó tan đi nhưng mà tâm mình nó không tan. Cho nên là khi mà Đức Phật ngài tu hành ngộ đạo thì ngài tuyên bố rằng bây giờ ngài không còn sanh tử nữa, nhưng mà 49 năm đến 80 tuổi ngài chết. Cái điều này mình cảm thấy nghe nó lạ phải không? Nhưng ngài nói không còn sanh tử nữa là cái gì? Tức là không còn cái sự sanh diệt ở trong lòng của ngài nữa. Bởi vì cái thân này đó là ngài thấy không phải là sanh diệt nữa. Nó lạ như vậy, nghĩa là nó hợp nó tan, nó hợp nó tan thôi. Diệt là diệt cái gì? Sanh là sanh cái gì? Nghĩa là tụ lại tán, tụ lại tán. Không có cái diệt cũng không có cái sanh. Các pháp xưa nay là bình đẳng thôi. Cho nên là mang cái thân này là nó hợp lại rồi nó tan đi thôi, chứ không có gì hết. Cho nên ngài mới chứng được cái chỗ là không sanh, sanh diệt. Bây giờ ngài không sanh diệt nữa à, rõ ràng như vậy đó là nó khác hơn. Rồi cũng hết giờ ha. Rồi cũng còn những cái buổi tọa thiền tiếp, và sáng mai là kết thúc khóa học. Tuy nhiên thì những khoảng thời gian cuối cùng là những khoảng thời gian gọi là quyết liệt đó. Những cái giai đoạn cuối là những cái giai đoạn mà rất là quan trọng. Cho nên mong là tất cả quý vị Phật tử thì trong khoảng thời gian này cho đến ngày mai thì cố gắng tu học. Thì giống như là bây giờ mình đang đào giếng ha, mình đào sắp sửa nó tới cái mạch rồi, nhưng mà mình cảm thấy mình tu nó đủ rồi thì không cần tu nữa ha. Mình cũng nói chuyện, mình cũng không có để tâm vào vấn đề tu học, thì vậy mình bảo đảm mình cũng chưa khơi được cái mạch nước ở dưới. Thì đến cái khóa tu sau, cái mình đào được khoảng chừng tới một chút nữa cái mình ngưng lại, không tới. Bây giờ có thể là có người là sắp tới rồi, còn vài xẻng nữa thôi, cố gắng. Hy vọng người nào mà soi một cái nó phục nước lên đó, thì lúc đó là đủ từ bi trí huệ hết. Cho nên như vậy là cái giai đoạn mà cuối là giai đoạn mà nó khoảng thời gian này rất là quan trọng, giống như là sắp sửa vô chung kết rồi đó. Tức là cái quyết định cái trong 7 ngày này tu là có kết quả hay không á. Mong là tất cả quý vị Phật tử cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả